là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 27 tháng 4, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam đã tiến hành sửa chữa cầu Ngòi Thủ tại km 136 108 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đảm bảo cho các phương tiện qua lại thông suốt an toàn. Với tổng mức đầu tư hơn 5,4 tỷ đồng, công trình cầu Ngòi Thủ sẽ được đơn vị thi công sửa chữa khắc phục trong 70 ngày. Hiện nay nhà thầu thi công là Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng Thăng Long đang triển khai các phương án để hoàn thành việc sửa chữa trong thời gian nhanh nhất. Trước đó, ngày 5 tháng 9, 2018, tại cầu Ngòi Thủ, xảy ra sự cố va chạm giao thông giữa xe tải bồn chở dầu với xe ô tô con gây cháy và làm mất khả năng chịu lực của cầu, không đảm bảo an toàn khai thác. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Bộ Giao thông Vận tải đã chấp thuận phương án xây dựng đường tạm và phương án tổ chức giao thông đặc biệt trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Tuy nhiên, đây là giải pháp tạm thời nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa khô. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thành lập tổ điều tra để giám định nguyên nhân sự cố công trình. Với các giải pháp kỹ thuật để sửa chữa khắc phục của Công ty Phát triển và Đầu tư Đường cao tốc Việt Nam, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định, cầu Ngòi Thủ sẽ sớm hoàn thành việc khắc phục, đảm bảo giao thông cho mọi phương tiện đi lại thuận tiện, an toàn, nhất là trước mùa mưa bão.
Thời gian qua, nắng nóng kéo dài đã làm trên 600 hecta chè của huyện Văn Chấn bị cháy lá, trong đó có khoảng 300 hecta cháy khô, rụng lá diện rộng. Khoảng hơn 10 ngày nữa, những diện tích chè này sẽ cho thu hái, tuy nhiên do thời tiết nắng nóng kéo dài nên cây chè không thể bật búp. Các địa phương có diện tích chè bị cháy là Sơn Thịnh, thị trấn nông trường Nghĩa Lộ, thị trấn nông trường Liên Sơn. Một số diện tích chè gần nguồn nước, người dân đã đầu tư đường, ống nước để tưới, nhưng do nắng hạn, nguồn nước chỉ đủ để duy trì sự sống của cây chè. Thời tiết khắc nghiệt càng làm gia tăng các loại sâu bệnh phá hoại cây chè như nhện đỏ, bọ cánh tơ. Nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng như vừa qua sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng những lứa chè tiếp theo.
Thời gian qua, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở huyện Lục Yên gặp nhiều khó khăn. Bình quân mỗi năm toàn huyện chỉ có vài chục người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thấp hơn so với nhiều địa phương khác trong tỉnh. Năm 2018 đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên đã phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức được 15 hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tại 21 xã thị trấn trên địa bàn. Qua đó đã vận động gần 500 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để thu hút người dân và lao động trên địa bàn huyện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên sẽ tiếp tục phối hợp với Bưu điện huyện tuyên truyền về những ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, như sẽ được hưởng chế độ khi bị tai nạn lao động ốm đau và có lương hưu khi về già, đồng thời xử lý giải đáp các vấn đề cũng như đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ dàng tiếp cận tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Từ tháng 10 năm 2017 đến nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã thụ lý và giải quyết 20 vụ xâm hại tình dục với 21 bị cáo. Trong đó, Tòa án Nhân dân cấp huyện đã thụ lý 16 vụ, Tòa án Nhân dân cấp tỉnh thụ lý 4 vụ. Một trong những khó khăn trong quá trình giải quyết các vụ án xâm hại tình dục là nhiều trường hợp khi bị xâm hại không dám khai báo hoặc khai báo muộn với cơ quan chức năng, không thu giữ vật chứng để giao nộp cho cơ quan chức năng. Vì thế, người thực hiện hành vi phạm tội có đủ thời gian xóa hết dấu vết. Việc xác định tuổi của người bị hại gặp khó khăn do không có giấy khai sinh gốc hoặc có nhưng không có ngày tháng sinh. Trong quá trình chờ xét xử, giữa gia đình bị cáo và bị hại đã thỏa thuận thống nhất với nhau, nên tại phiên tòa, người bị hại thay đổi lời khai. Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và nâng cao chất lượng xét xử tội phạm xâm hại tình dục, cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, tăng cường quản lý giáo dục và chăm sóc trẻ em, rà soát phân loại trẻ em có nguy cơ bị xâm hại để bảo vệ và chăm sóc. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tòa án, viện kiểm sát trong thu thập chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ vụ án, đảm bảo xét xử đúng người đúng tội.
Thưa quý vị và các bạn, là hội viên Hội người cao tuổi thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, ông Nguyễn Thành Kiện được nhân dân tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ dân phố số 4. Hơn 20 năm gắn bó với công việc này, ông luôn nhiệt tình, tâm huyết, hết lòng với công tác hội và cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị thính giả gặp gỡ ông Nguyễn Thành Kiện qua phóng sự sau.
Là người lính Cụ Hồ từng vào sinh ra tử tại chiến trường Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột. Sau 16 năm ở chiến trường, năm 1990, ông Nguyễn Thành Kiện xuất ngũ trở về địa phương. Cũng như bao người lính khác, ông Kiện bắt đầu cuộc chiến với đói nghèo để nuôi các con ăn học và đưa kinh tế gia đình đi lên. Ông Kiện cho biết.
Mới đi bộ đội về thì thực chất mà nói gia đình bắt đầu là chuyển sang nhận cái đất này. nhận sang đất này bắt đầu là trồng chè. Trồng chè sau đấy như vậy là tập trung vào đầu tư vào cây cối và phát đầu tư vào chăn nuôi, chủ yếu là chăn nuôi gà, và tập trung vào như về cây chè để phát triển kinh tế, làm cho kinh tế ngày càng phát triển lên. Trong đấy và đầu tư thật tốt về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.
Được nhân dân tín nhiệm bầu là tổ trưởng tổ dân phố, ông dành nhiều thời gian để nghiên cứu các chương trình kế hoạch văn bản của địa phương, nắm bắt và ghi chép tỉ mỉ tình hình phát triển kinh tế, đặc biệt ở khu dân cư. Từ đó ông xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện. Muốn nhân dân tin yêu, ông Kiện đề cao nguyên tắc gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động công tác hội. Ông Kiện cho biết.
Thời đầu tiên làm với tổ dân phố thì cũng rất gặp nhiều khó khăn, vì thực chất của mình như vậy là cái đất khách quê người. Ở nhân dân ở đây thì mỗi người ở một phương đến nơi. Thì trấn nông trường Nghĩa Lộ đa số là công nhân, như vậy là đi bộ đội rồi là ở bên công nhân thì các nơi người về tập trung. Thì quen biết cái tục quán của mỗi người một khác. Cho nên trước hết là tìm hiểu nhân dân, muốn làm được cho nhân dân quen biết trước hết là mình. Trước hết phải có quyết tâm. Giai đoạn đầu là mình xác định rằng như vậy là làm với tổ dân phố là mục đích chủ yếu là quan hệ với nhân dân để biết dân và làm như vậy quen với nhân dân, cùng nhân dân chúng ta phấn đấu trong quá trình thực hiện cái tổ dân phố cho nó tốt. Đối với nhân dân cái khó nhất là làm cho dân tin. Trước hết là dân tin mình. Dân muốn tin mà muốn tin được cái đường lối hoặc là muốn tin trước hết là mình phải dân tin mình. Thứ hai là bản thân mình phải gương mẫu. Gương mẫu trong từ cái lời nói, từ cái hành động và từ cái mỗi vận động nhân dân mà quyên góp với phong trào gì là mình phải đi đầu. Mình phải đóng góp trước tiên và đóng góp nhiều hơn.
Xác định để nâng cao chất lượng cuộc sống thì phải xóa tình trạng đói nghèo. Do đó, ông Kiện tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bằng cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Nhận thấy cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào xây dựng đô thị văn minh có ý nghĩa thiết thực, với vai trò là tổ trưởng tổ dân phố, ông Kiện thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân tích cực chỉnh trang đô thị, sạch nhà, sạch đường, đổ rác đúng nơi quy định, không thả rông gia súc. Ông Kiện không ngại khó khăn đi đến từng nhà để tuyên truyền với phương châm mưa dầm thấm lâu. Nói về người tổ trưởng tổ dân phố gương mẫu, bà Nguyễn Thị Huệ, tổ dân phố 4 cho biết.
Ở tổ dân phố 4 của chúng tôi là có đồng chí Nguyễn Thành Kiện, là đồng chí đã làm tổ trưởng tổ dân phố qua nhiều năm. Với những cái tấm lòng nhiệt tình và tâm huyết và có cái khả năng trình độ của bác tổ trưởng tổ dân phố, bác đã thường xuyên tuyên truyền vận động bà con trong tổ dân phố làm thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Ngoài ra, cứ mỗi dịp gần đến các dịp lễ Tết thì đồng chí tổ trưởng tổ dân phố đã đi tuyên truyền vận động bà con ở các phân hội để làm công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp.
Là tổ trưởng dân phố và là hội viên người cao tuổi, ông Kiện dành nhiều thời gian đến thăm hỏi, động viên các cụ cao tuổi ở địa phương để nắm bắt tâm tư và có những đề xuất với cấp trên để các phong trào của hội phát triển đi vào chiều sâu. Ở cương vị nào, ông cũng luôn lấy chữ tâm và trách nhiệm của người đảng viên để dân tin yêu, tin tưởng và làm theo. Những việc làm của người tổ trưởng tổ dân phố Nguyễn Thành Kiện tuy bình dị nhưng thật đáng quý. Với ông, niềm vui, niềm tự hào không phải là những danh hiệu hay những tấm bằng khen, mà chính là sự tin tưởng của chính quyền địa phương và tình cảm yêu quý, sự tin tưởng của người dân trong khu phố dành cho mình.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh Tiếng Nói Từ Huyện Thị phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, Ban biên tập Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết Tạo sức lan tỏa từ phong trào thi đua yêu nước. Tiếp đó là phản ánh về hiệu quả từ một số mô hình nuôi ong lấy mật ở thành phố. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Thời gian qua, Đảng bộ chính quyền thành phố Yên Bái đã phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng tới toàn thể các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn. từ phong trào thi đua đã tạo động lực tinh thần để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và người dân nỗ lực đoàn kết, vươn lên hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Phong trào này được đề cập qua bài viết dưới đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, trong năm qua, xã Vân Phú, thành phố Yên Bái đã tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là các tiêu chí liên quan đến người dân như tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm. Thấy được lợi ích thiết thực từ xây dựng nông thôn mới, người dân đã hiến đất làm đường giao thông nông thôn, tự tháo dỡ các công trình vật kiến trúc, đóng góp tiền ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa, các công trình thủy lợi. Có thể nói, phong trào xây dựng nông thôn mới đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Ông Trần Thanh Nhàn, trưởng thôn Văn Liên, xã Vân Phú cho biết.
Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, trong đó có xây dựng nông thôn mới. Trong các buổi họp, chúng tôi vận động tuyên truyền cho nhân dân, khai họp thôn, triển khai họp các đoàn thể lồng ghép vào để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện cái kế hoạch là xây dựng nông thôn mới là chúng tôi đã vận động tuyên truyền cho nhân dân, nhất là cái đường điện mà thắp sáng đường quê là chúng tôi làm được, như thế là vận động nhân dân là đóng góp là xây dựng được 1.500 mét tuyến đường thắp sáng làng quê, hay là các cái tuyến đường hoa. Thế về phát triển kinh tế xã hội, chúng tôi đã vận động nhân dân chăn nuôi, phát triển kinh tế xã hội. Thế còn về vệ sinh môi trường thì chúng tôi lồng ghép hàng tháng các cái chủ nhật xanh, về cuối tháng là chúng tôi sẽ vận động các đoàn thể là chúng tôi cũng đã triển khai và giao cho các cái tuyến đường để vệ sinh hàng tháng như vậy. Trong năm 2018 là cơ sở thôn là được tỉnh cấp cái bằng khen.
Qua phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay, xã Vân Phú đã huy động được trên 267 tỷ đồng, trong đó vốn người dân đóng góp trên 120 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển sản xuất. Đến nay, điện đường trường trạm được đầu tư khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Năm 2018 đã có 12,78 km đường giao thông nông thôn trong xã được cứng hóa, hệ thống thủy lợi của xã cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất, trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,25%, số hộ có đời sống khá trở lên chiếm tỷ lệ 33%. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, quốc phòng an ninh luôn ổn định và giữ vững. Ông Nguyễn Anh Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Phú, thành phố Yên Bái trao đổi.
Thực hiện cái phong trào thi đua yêu nước đối với địa phương xã Vân Phú thì cũng đã triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn xã, đặc biệt là trong cái phong trào thi đua yêu nước chú trọng và đi sâu vào xây dựng nông thôn mới. Thế và trong cái quá trình đấy thì cũng đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân, và đặc biệt là các hộ cũng đã tham gia xây dựng các cái mô hình trồng rau an toàn, các cái mô hình lợn kết hợp, và cũng đã được tỉnh, thành phố đánh giá có các cái mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới. Thế và đến cuối năm 2018, xã Văn Phú đã được Ủy ban tỉnh Yên Bái công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Hưởng ứng phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái phát động trong năm qua, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hòa Bình đã triển khai phong trào trong cán bộ công nhân viên lao động. Trong đó nổi bật là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Qua phong trào đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được phát huy, góp phần giảm công lao động, tăng năng suất lao động. Trong đó có một sáng kiến đạt giải cấp tỉnh và làm lợi cho công ty trên 70 triệu đồng. Anh Nguyễn Trường Sơn, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hòa Bình cho hay.
Hưởng ứng phong trào thi đua của Công đoàn Công ty Hòa Bình, như là của Công đoàn thành phố và Công đoàn tỉnh, cán bộ công nhân viên Công ty Hòa Bình, tôi phát động rất nhiều phong trào thi đua, đặc biệt là trong đó là cái phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật với tất cả các tổ đội công đoàn. Trong một, chúng tôi đều phải có yêu cầu tổng hợp tất cả các ý kiến sáng kiến cải tiến kỹ thuật của từng đoàn viên công đoàn, qua đó tổng hợp lại và đưa ra những cái ý kiến sáng kiến có chất lượng tham gia vào cái phong trào thi đua, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao cái hiệu quả chất lượng công việc. Trong thời gian vừa qua thì Công đoàn Công ty Hòa Bình đã có rất nhiều cái sáng kiến và cũng nhiều đoàn viên công đoàn công ty đã được khen thưởng của công ty về cái phong trào sáng kiến cải thiện kỹ thuật đó.
Các phong trào thi đua được công đoàn cơ sở gắn với nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong năm 2018 vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã phát động các đợt thi đua đặc biệt đến công đoàn cơ sở trực thuộc đăng ký các công trình phần việc chào mừng đại hội công đoàn các cấp. Kết quả đã có 4 công trình phần việc hoàn thành đã được đưa vào sử dụng và gắn biển. Các phong trào thi đua đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của công nhân viên chức lao động. Ông Phan Tiến Thạch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái khẳng định:
Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng đến cán bộ, công nhân, viên chức lao động trong toàn thành phố. Thông qua các phong trào thi đua như là thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đã có nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đưa ra những các giải pháp sáng kiến áp dụng vào công tác cũng như sản xuất, đem lại cái lợi ích cho sản xuất cũng như ở các đơn vị. Cụ thể như năm vừa qua này, chúng tôi đã có khoảng trên 30 sáng kiến áp dụng vào thực tiễn trong các doanh nghiệp và khoảng 25 sáng kiến là áp dụng tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Thông qua các sáng kiến đã áp dụng đến công nhân viên chức lao động đã đưa lên sản phẩm của mình cũng như công tác tốt, góp phần hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố trong những năm vừa qua.
Có thể nói trong năm 2018 vừa qua, thành phố Yên Bái thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức tổ chức triển khai các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề nhằm tạo bước chuyển biến về chất trong phong trào thi đua. Nội dung thi đua đa dạng, thiết thực, hình thức phong phú. Các đợt thi đua được phát động sâu rộng trong toàn đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Điển hình như phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, phong trào thi đua dân vận khéo, thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thi đua trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, vân vân. Các phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy quá trình đổi mới, góp phần quan trọng vào việc phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kết quả của phong trào thi đua là trong năm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã ban hành 21 quyết định khen thưởng cho 205 tập thể, 636 cá nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 10 tập thể, tặng bằng khen cho 21 tập thể và 15 cá nhân. 4 tập thể được tặng cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019 này, thành phố Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với những nội dung thiết thực, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và gắn với chủ đề năm 2019 của thành phố. Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tổ chức để các phong trào thi đua thực sự có sức lan tỏa mạnh mẽ nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần đưa thành phố ngày càng phát triển.
Dòng sông chảy giữa lòng thành phố, bên lá bên bồi sông vẫn chảy về xuôi. Trong nước âu lo nơi tôi sinh ra, trong những ngày kháng chiến vẫn vẹn nguyên sắc đỏ.
dòng sông chảy giữa lòng thành phố, bên lỡ bên vui sông vẫn chảy về xuôi. Trong nước âu lo nơi tôi sinh ra, trong những ngày kháng chiến vẫn vẹn nguyên sắc đỏ sông Hồng. Còn nhớ năm xưa đoàn quân về cũ, đi mở đường thắng lợi Điện Biên, sông vẫn trôi bên lỡ bên vội. Tuổi thơ tôi đất Nam Cương tuy lộc, chùa Ngọc Am thắm thắm
và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tiếng nói từ các huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái thực hiện, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố Yên Bái đã đầu tư phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Đây là một nghề không cần nhiều vốn, ít gặp rủi ro, tạo việc làm cho người nông dân, đem lại hiệu quả kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân. Phản ánh sau đây giúp quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về một số mô hình nuôi ong lấy mật của thành phố.
Trên 10 năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Kiểm ở tổ 10, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái gắn bó với nghề nuôi ong lấy mật. Ban đầu chỉ có 4 đàn ong, vừa nuôi vừa học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước. Dần dần ông Kiểm đã có những hiểu biết về kỹ thuật, cách chăm sóc, tập tính, thói quen, bệnh tật của loài ong. Nên chỉ sau một vụ, ông Kiểm đã nhân lên được 18 đàn ong. Đến nay gia đình ông duy trì thường xuyên từ 50 đến 60 đàn ong, vừa cung cấp ong giống, vừa cung cấp mật ong ra thị trường. Theo ông Kiểm, khâu quan trọng nhất của nghề nuôi ong là chăm sóc đàn ong đúng cách. Để nuôi được ong tốt, cần đặt các thùng nuôi trong vườn rộng, nhiều cây xanh nhưng phải thoáng sạch. Người nuôi ong phải cần am hiểu kỹ thuật nuôi, theo dõi sự phát triển hàng ngày của đàn ong. Nuôi ong không khó nhưng đòi hỏi người nuôi phải khéo léo, tỉ mỉ và dày công chăm sóc. Trung bình mỗi năm gia đình ông khai thác được trên 300 lít mật ong, trừ chi phí cũng có một khoản thu nhập vài chục triệu đồng, ông Kiểm cho hay.
Từ khi mà tôi chuyển hướng sang nuôi ong để lấy mật này để phục vụ kinh tế trong gia đình thì so với những năm trước là khá hơn. Tức là thời gian nghỉ ngơi có, là một hai nữa là thời gian chăm sóc của nó là nó đơn giản, nó không vất vả. Có vất vả nhưng mà nó gọi là nó theo thời vụ của nó thôi. Nuôi con ong này thì là cái thứ nhất là mình phải tâm huyết với nó, chăm sóc nó và coi nó như là đứa trẻ con, coi như thường xuyên hàng ngày là phải xem xét nó, rồi là xem nó có vấn đề gì thì là mình phải chỉnh sửa lại cho nó tốt.
Xuất phát từ điều kiện tự nhiên thuận lợi, có nhiều vùng đồi rừng và là vùng có nhiều hoa như nhãn, bưởi, keo, quất, hồng bì, nên xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái có nhiều hộ dân phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong lấy mật. Có những gia đình nuôi ong với số lượng lớn bởi nghề nuôi ong đem lại hiệu quả kinh tế cao, ít chịu rủi ro. Điển hình như hộ gia đình ông Trần Xuân Trường ở thôn Trực Bình tham gia nuôi ong mật được 5 năm nay. đến năm 2019, gia đình ông đã có 110 đàn ong mật. Ngoài khai thác mật, ông còn bán ong giống cho các hộ có nhu cầu, từ nghề nuôi ong lấy mật cho gia đình nguồn thu nhập ổn định. Ông Trần Xuân Trường, thôn Trực Bình, xã Bình Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Vâng, gia đình nhà tôi thì nuôi ong lấy mật được 4-5 năm nay rồi. Nhìn chung là chăn nuôi con này thì nó cũng phù hợp với tuổi chúng tôi và thu nhập tương đối là ổn định. Những năm trước nhà tôi thì 5-60 đàn thì cũng được khoảng 500 lít, cũng trừ chi phí được khoảng mấy chục. Năm nay thì nhiều hơn, dự đoán chắc là bán được trên 30 triệu ong giống rồi, còn mật thì chắc được khoảng mấy chục. Nhìn chung cái hiệu quả nó tương đối là tốt.
Để tạo điều kiện cho nghề nuôi ong lấy mật của xã phát triển, giúp quảng bá thương hiệu sản phẩm, xã Bình Bảo đã xây dựng dự án nuôi ong mật theo chuỗi giá trị. Hiện tổ hợp tác nuôi ong của xã có 25 thành viên tham gia với tổng số 450 đàn ong. Hộ nuôi nhiều nhất là trên 100 đàn, hộ trung bình cũng có từ 25 đến 30 đàn. Theo các hộ nuôi ong thì một năm trung bình có 6 đợt khai thác mật, mỗi đàn ong cho từ 8 đến 10 lít mật trên năm. Tổng sản lượng mật cả năm lên đến gần 5.000 lít. Hiện nay giá bán dao động từ 180 đến 200.000 đồng trên lít mật ong. Như vậy, hộ nào nuôi ít cũng được vài chục triệu, hộ nào nuôi nhiều cũng được trên 100 triệu đồng trên năm. Đặc biệt, khi thành lập tổ hợp tác nuôi ong, các thành viên thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về nuôi ong, kỹ thuật nuôi ong, thời điểm khai thác mật, nhân đàn tạo chúa, cách di chuyển đàn ong đi khai thác mật, cách bảo quản mật ong, tổ chức khai thác mật luân phiên cho từng thành viên, cũng như giúp nhau tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, giúp nhau nâng cao thu nhập. Đến nay, dự án nuôi ong mật của xã Bình Bảo là một trong 7 dự án được hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc nguồn vốn xây dựng nông thôn mới năm 2019 được thành phố phê duyệt và trình tỉnh cấp kinh phí phân bổ nguồn vốn hỗ trợ. Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Bảo, thành phố Yên Bái trao đổi.
Có được sự quan tâm của thành phố, xã cũng đã tập trung tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn xã tích cực phát triển đàn ong trên địa bàn. Như vậy là trong những năm gần đây thì cái số lượng người dân tham gia rất là đông và cái sản lượng cũng lớn, đem lại cái thu nhập tương đối là cao. Tuy nhiên để mà nâng cao chất lượng hiệu quả cũng như nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân thì xã cũng đang tập trung tuyên truyền và vận động bà con nhân dân xây dựng hình thành lên cái chuỗi liên kết giá trị về sản xuất ong, hình thành được cái giá trị thương hiệu của cái đàn ong trên địa bàn. Điều đó thì có thể là đi xuất bán không những trong tỉnh ngoài tỉnh do cái sản phẩm ong. Song song đó thì xã cũng đã tập trung xây dựng tuyên truyền rồi là xây dựng cái thương hiệu mật ong trên địa bàn để tiếp tục là quảng bá cái thương hiệu cái sản phẩm mật ong.
Nghề nuôi ong lấy mật có vốn đầu tư ít, tạo việc làm cho lao động, phù hợp với mọi lứa tuổi, lại có lợi nhuận kinh tế cao. Nhiều hộ gia đình ở thành phố đã phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong lấy mật. Không chỉ ở xã Bình Bảo, phường Yên Ninh mà ở các xã phường khác như phường Yên Thịnh, Hợp Minh cũng có nhiều hộ nuôi ong lấy mật. Có những hộ đã áp dụng nuôi ong theo hướng Việt Gáp, an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đây chính là cơ sở để nghề nuôi ong lấy mật được quan tâm phát triển đúng hướng, để nghề nuôi ong thực sự đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái thực hiện. Những phút cuối của chương trình là một quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.